Xin chào mọi người. Trời ơi, thật sự là lâu quá luôn rồi á, khi mà mình thu tập cái podcast này. Thì cái tập gần đây nhất là mình thu vào cuối tháng 3, là ngày 29 tháng 3. Hôm nay là cuối tháng 5 rồi mọi người. Không ngờ được là mình đã không thu trong vòng 2 tháng trời. Nhưng mà thật ra thì trong 2 tháng trời đó thì cuộc sống của mình cũng rất là vui vẻ, rất là bình thường. Mình nghĩ vấn đề của nó không phải là mình có bất kỳ vấn đề gì mọi người, mà chỉ là khi mà cuộc sống của mình nó quá ổn, nó quá vui vẻ thì mình cứ tiếp tục sống cuộc sống của mình thôi. Và mình cảm giác là mình không có nhu cầu để chia sẻ hay là để giải quyết một vấn đề gì đó trong cuộc sống của mình. Cho nên đó là lý do mà mình cảm giác là mình không tìm ra được một cái chủ đề hay là một cái câu chuyện nào đó để thu trong một tập podcast. Và thật sự thì mình cũng không ép bản thân là phải có một cái tập podcast để nó duy trì cái kênh podcast mà mình tạo ra. Mà mình nghĩ là cái mục đích hay là cái mục tiêu đầu tiên của mình khi mà mình mở máy thu và thu những cái tập podcast là nó như là một dạng nhật ký cuộc sống. Và lúc nào đó mình thấy là mình có mong muốn được chia sẻ một câu chuyện hay là muốn chia sẻ một điều gì đó thì mình sẽ bật máy thu. Còn khi mà mình chưa có gì để chia sẻ thì mình sẽ không thu. Nhưng mà mình chỉ bất ngờ là tròn 2 tháng rồi mọi người. Tròn 2 tháng từ cái tập podcast gần đây nhất. Mình nghĩ là có hai thứ mà mình muốn chia sẻ trong cái tập podcast này. Tại vì hôm nay mình cảm giác là mình muốn chia sẻ một thứ gì đó. Đầu tiên, mình nghĩ là cái lý do mà mình không thu podcast cũng 2 tháng trời, ý là nó cũng là trong một thời gian dài, thì mình mới phát hiện ra một điều là mình không nghĩ cái chuyện này nó có thể áp dụng cho tất cả mọi người nha. Mình chỉ đang chia sẻ những cái trải nghiệm cá nhân thôi. Khi cuộc sống của mình nó quá ổn áp, nó quá vui vẻ và hạnh phúc, thì thật ra con người ta sẽ giảm bớt cái nhu cầu chia sẻ ra với người khác hay là phải update, phải cập nhật trên mạng xã hội. Thì mình cũng để ý là dạo thời gian gần đây thì thật ra là mình cảm giác là mình không cập nhật gì trên mạng xã hội của mình luôn. Và cái kênh podcast cũng là một cái kênh mạng xã hội của mình, và mình cũng không có cập nhật gì trên đó. Không phải là cuộc sống của mình không ổn hay là mình muốn trốn tránh một cái gì đó, nhưng mà mình chỉ thấy là khi mà con người ta tìm ra được cái sự vui vẻ trong cuộc sống hay là sự hài lòng trong cuộc sống, hoặc là mình đang hạnh phúc với cuộc sống hiện tại của mình, thì mình sẽ không còn quá nhiều nhu cầu để thể hiện với xã hội hay là thể hiện ra bên ngoài là mình như thế này, mình như thế kia. Mình chỉ đang là enjoy, mình chỉ đang tận hưởng cuộc sống của mình thôi. Và mình cũng không cần quá nhiều người biết về cái cuộc sống của mình. Tại vì mình thấy là mình đang rất là ổn rồi, cho nên là mình cũng không muốn thể hiện nó ra quá nhiều với bên ngoài. Mình chỉ là hài lòng với cuộc sống của mình, và mình cứ sống tiếp mỗi ngày thôi. Thì mình thấy là cái chuyện mà mình không cập nhật gì trên mạng xã hội thì nó có hai trường hợp. Một là khi mà mình rơi vào một cái nỗi đau nào đó và mình muốn trốn tránh, mình muốn không đối diện với cái xã hội bên ngoài, thì mình sẽ thu mình lại và mình sẽ không chia sẻ gì ra hết. Khi mà mình vấp một cái sự cố, một cái biến cố hay một cái nỗi đau nào đó. Nhưng trộm vía may mắn thì mình vấp phải một cái trường hợp thứ hai là cuộc sống của mình không phải là quá hạnh phúc hay quá xa hoa, nhưng mà tự mình cảm thấy hài lòng với cuộc cuộc sống của mình cảm thấy an yên với cuộc sống của mình cảm thấy hạnh phúc với cuộc sống của mình, thì tự nhiên mình có, không phải tự nhiên mà mình có, mà tự nhiên mình không còn nhu cầu để phải kết nối với bên ngoài hay là phải thể hiện với xung quanh như thế này như thế kia nữa, mà mình chỉ sống ăn ngủ, mai lại sống ăn ngủ và cứ tận hưởng cái cuộc sống mà mình cảm thấy hạnh phúc khi mình có được cái cuộc sống đó. Thật ra thì trong thời gian đó thì mình cũng đã nghĩ sơ về cái chuyện là làm sao để mình duy trì hay tiếp tục cái kênh podcast này, hay là cái chủ đề tiếp theo mình cần phải nói là gì, tại vì mình bỏ quên nó quá lâu rồi, có khi nào là mình sẽ bỏ luôn nó không. Lúc đó mình cũng có sự băn khoăn. Nếu mà nói bỏ thì mình không bỏ mọi người, chỉ có là mình băn khoăn là khi mà mình quá hạnh phúc và quá an yên với cuộc sống của mình và mình không có nhiều để chia sẻ trong cái kênh podcast của mình, vậy cái việc mình duy trì nó là gì, làm sao mình duy trì nó, thì cái đó là cái băn khoăn của mình thôi. Cho nên là mình chưa nghĩ ra được một cái chủ đề hay một cái topic nào đó để chia sẻ. Nhưng mà may mắn hôm nay thì mình có đọc một cái đoạn trong một cuốn sách nọ, thì có một cái đoạn nó làm cho mình có cái hứng khởi để mình muốn thu lại một cái chuyện gì đó. Và mình thấy cái này, cái chủ đề này nó gọi là nó tạm đúng trong cuộc sống của mình, cho nên ở hiện tại, cho nên là mình muốn chia sẻ lại với nó, chia sẻ lại cái điều mà mình đã đọc. Trong cuốn sách đó nó có ghi một dòng là cuộc sống trở nên khó khăn hơn khi chỉ có một mình. Tại sao mình đọc tới cái đoạn đó và mình cảm giác là rất là thú vị và rất là tâm đắc. Vì mình đã từng trải qua thời gian mà chỉ có một mình. Nếu ai đã nghe podcast của mình nhiều thì hình như cũng có 1-2 tập là mình có đề cập tới cái chuyện là cảm giác một mình, hay là cuộc sống độc thân, hay là cuộc sống một mình. Cho tới hiện tại thì mình cũng không nghĩ cái lối sống đó là không tốt hay là lối sống đó là tốt. Chỉ có là khi mà mình nhìn lại cái trải nghiệm cá nhân của mình đó, thì đúng là khi chỉ có một mình thì cuộc sống nó cũng khó khăn á mọi người. Có một đoạn trong cái cuốn sách mà mình đọc nó có ghi là tôi sẽ cố gắng hết mức để không cần nhờ người khác. Có rất nhiều người đang sống theo cách này. Thật ra là mình cũng đã từng sống theo cái cách này. Đó là mình tự nhủ với lòng mình là mình sẽ cố gắng hết sức để không cần nhờ tới người khác. Mọi việc mình cần có sự độc lập của mình và mình có thể tự làm được mọi việc của mình trong cuộc sống của mình. Khi mà mình gặp một vấn đề nào đó, mình cũng có thể tự giải quyết được cái vấn đề của mình mà mình không phụ thuộc vào người khác. Hay là trong chuyện những mối quan hệ xã hội, những cái mối quan hệ tình cảm thì mình cũng độc lập là chính mình, chứ mình cũng không neo đậu hay là dựa dẫm vào một người nào đó. Và mình cũng từng có cái suy nghĩ là mình sẽ không cần nhờ tới người khác để làm một cái việc gì đó cho cuộc sống của mình, hay là cuộc sống của mình chỉ cần có mình thôi là quan trọng nhất, là an toàn nhất. Thì đúng là mình đã từng trải qua cái cảm giác là làm mọi thứ một mình, và mình rất hoàn toàn ok với cái chuyện đó, và mình hoàn toàn hạnh phúc với cái chuyện đó, là mình có thể tự mình giải quyết những cái vấn đề hay là sống cái cuộc sống như vậy mà không làm phiền hay là ảnh hưởng tới người khác. Nhưng có hai thứ dạo gần đây nó đã làm thay đổi cái suy nghĩ của mình. Mình không nói là suy nghĩ trước là đúng hay sai, mà mình chỉ nghĩ là có những cái thứ nó xảy ra trong cuộc sống của mình để giúp cho mình nhận ra được một cái chân lý nó hoàn thiện hơn, hay là mình nhận ra được một cái sự việc nó hoàn thiện hơn, mình có một cái nhìn hoàn thiện hơn về cuộc sống. Thứ nhất là trong gia đình và trong công việc. Thật ra mình của dạo trước á, thì mặc dù là mình cũng sống trong gia đình, có ba mẹ, có em, nhưng mà mình cũng khá là độc lập trong cái cuộc sống của mình. Mình cũng không có dành quá nhiều thời gian cho gia đình của mình. Thì mình nghĩ một phần là cái cơ hội của mình, một phần là cái môi trường sống, thì là mình không, công việc của mình và nơi mình sinh ra là cùng một nơi, cho nên mình không phải đi xa gia đình để đi học hay là đi xa gia đình để đi làm. Cho nên cái chuyện mà một bữa cơm gia đình hay là sự quan tâm tới ba mẹ, anh em trong gia đình thì mình chưa bao giờ quá đặt nặng cái vấn đề đó. Nhưng mà dạo sau này rồi, khi mình lớn lên, mình già hơn đi rồi, thì mình mới thấy là cái cảm giác mà ấm cúng hay là cái cảm giác sum vầy bên gia đình, những cái bữa cơm gia đình, thì nó mang một cái cảm giác nó rất là lạ mọi người. Như hồi trước mình sẽ quen cái cảm giác là ngồi ăn một mình, dù là mình cũng sống chung với gia đình, với ba mẹ, với anh em, nhưng mà nếu mà mình ngồi ăn một mình thì mình cảm giác nó hoàn toàn bình thường. Thì mình chỉ nghĩ đơn giản là do lúc đó là mình đói cho nên mình cần ăn thời gian đó. Ba mẹ mình bận làm cái khác, anh em mình bận đi làm chưa về đi, thì mình ăn một mình, thì cái chuyện đó mình không có quá quan trọng hóa nó. Nhưng tới khi mình có những cái dịp hay là có những cái thiên thời địa lợi, thì gia đình mình có nhiều cái bữa ăn cơm chung với nhau nhiều hơn, và dần dần mình cảm giác được cái sự không phải là ấm cúng hay là cảm giác nó sum vầy, mà cảm giác là sau một ngày mình đi lăn lộn ngoài đường, thì tới tối về mình lại ngồi bên mâm cơm với những cái người thân quen trong gia đình, chia sẻ những câu chuyện rất là đơn giản, như là hôm nay đi làm sao, công việc như thế nào, trời mưa trời nắng ra sao, có cái gì chán hay có cái gì vui không. Thì những cái chủ đề nói chuyện nó rất là bình thường, và nó nhiều khi nó cũng không có gì gọi là quá to tát. Nhưng mà những cái câu chuyện đó, dù nó đơn giản như vậy, nhưng mà nó làm cho cái mình cảm giác một cái bữa ăn gia đình nó rất là vui vẻ. Mình có thể là chia sẻ những cái câu chuyện hàng ngày của mình, và mình cảm giác là không có nói sao ta, mình có cảm giác là mình được chia sẻ, được nói chuyện nhiều hơn. Mình không có bị quá yên tĩnh hay là quá yên lặng trong cái không gian của mình, mà mình có cái sự kết nối với những người thân của trong gia đình, để mình hiểu được cuộc sống của họ hôm nay như thế nào, sáng hôm nay, chiều hôm nay họ đi đâu, họ làm gì. Thì mình biết thêm về những người trong gia đình của mình, và mình nghĩ là nhờ những cái giao tiếp như vậy, mình lại có cái gắn kết với gia đình mình hơn. Mình nghĩ là cái thế hệ thời gian sau này, mọi người bận rộn với rất là nhiều thứ, cho nên cái sự mà hiểu về cuộc sống của người khác, hay là hiểu là hiểu sơ sơ là người ta làm cái gì trong cuộc sống của họ, thì mình ít để ý, và thường thường mình cũng không đặt nặng vấn đề. Tại mình chỉ nghĩ là mỗi người thì cần có cuộc sống riêng, cho nên mình cũng sẽ không có quá tò mò hay là hỏi han cuộc sống của người đó. Nhưng mà ít ra những người thân trong gia đình mình nên biết là họ làm có cái gì trong cuộc sống của họ, hay là dạo gần đây họ đang quan tâm hay họ đang làm một cái gì đó, thì mình cảm giác là cái việc nói ra, cái việc tâm sự chia sẻ với nhau nó dễ hơn, tại vì ít ra là nó đã có được một cái kết nối từ những cái bữa ăn đó. Thì nếu mà sau này mình có những cái vấn đề gì đó thì mình sẽ dễ dàng mình chia sẻ hơn. Tại thật ra là ba mẹ cũng hiểu là mình đang làm những cái việc này, việc kia, mình cũng đang có những cái khó này, khó kia. Thì nếu mà mình gặp một cái vấn đề gì đó nó liên quan tới cái việc đó thì sau này mình sẽ dễ chia sẻ hơn. Tại vì thật ra họ, ba mẹ cũng biết là mình đang làm những cái thứ này, họ cũng sẽ cập nhật, họ cũng sẽ theo kịp lại với cái nguồn công việc, cái nguồn cuộc sống của mình, cũng như là mình cũng sẽ biết về những người thân của mình là họ mấy hôm nay họ đang làm những cái gì, họ đang gặp những cái việc gì. Và nếu mà họ đang buồn hay là đang có một cái vấn đề gì đó thì mình hiểu là cái lý do nó là như vậy, là từ những cái việc trong cuộc sống thực tế của họ như vậy. Thì chỉ có qua những cái cuộc bữa ăn, cuộc trò chuyện đó thì mình mới biết về cuộc sống của những người thân trong gia đình mình. Còn nếu mà mỗi người đều ăn theo mỗi giờ khác nhau thì mình cũng sẽ không bao giờ biết được cuộc sống của họ ra sao, họ vui buồn như thế nào, và làm sao để mình có thể chia sẻ hoặc mình có thể đồng cảm với họ khi mà họ gặp những cái khó nói nào đó. Một cái thứ hai mà mình quan sát được là trong công việc, như công việc của mình đó, thì hồi trước mình làm mọi thứ khá là nhiều. Tại vì lúc đó mình cũng không có đủ tài nguyên để mình có thể là làm với nhiều mình. Và lúc đó thì mình vẫn giữ một cái tư tưởng là thật ra mình cứ phải tự một mình làm, để mình tự một mình học hỏi mọi thứ và tự một mình giải quyết mọi thứ, chứ mình không muốn là ảnh hưởng hay phụ thuộc vào quá nhiều người khác hay là làm phiền người khác. Mình sợ cái cảm giác làm phiền người khác. Nhưng mà dạo gần đây khi mà có những cái sự việc vô tình mà mình bắt đầu là mình có thêm những cái người họ làm chung với mình phải chia sẻ cái công việc ra để vì mình có những cái planning, cái dự định cho công việc của mình sắp tới, cho nên là mình bắt đầu làm việc nhiều mình hơn. Thì mình phát hiện một điều là khi mà mình dũng cảm tin tưởng người khác, hay là dũng cảm thể hiện mình ra với người khác, thì mình cảm giác là nó có một cái sự kết nối. Nếu mà trước đây mình nghĩ là mình có sự tự cao của bản thân, khi mà mình nghĩ là chính tay mình sẽ làm được mọi thứ, chính tay mình sẽ làm được tất cả mọi thứ mà không cần phải cần sự giúp đỡ từ một người khác. Nhưng mà nói thật, sau khi mà mình trải qua những cái cảm giác chính tay mình tự làm tất cả mọi thứ thì đôi lúc mình cũng cảm thấy bị quật ngã, đôi lúc mình cũng cảm thấy rất là mệt mỏi, đôi lúc mình cũng cảm giác rất là cô độc để hoàn thành cái công việc đó, hoặc là để giải quyết những cái áp lực công việc hay là những cái stress mà mình không ngờ đến. Và nhiều lúc mình cũng tự nói với bản thân mình là mình cũng đã cố gắng hết sức rồi, mà tại sao cái kết quả nó không như mình mong muốn. Mình đã dốc hết ruột gan, thử hết mọi phương pháp nhưng cũng không được như mình mong đợi, và mình đã thất vọng với chính bản thân của mình. Là mình phát hiện ra là một mình cũng không làm được, và mình cũng không có giỏi như mà mình nghĩ. Mình đã tự cao khi mình nghĩ là mình giỏi, mình sẽ tự làm được, nhưng mà thật ra là mình cũng không làm được. Nhưng mà có một đoạn trong cuốn sách mà mình đọc á, nó ghi là tại sao bạn không nghĩ rằng thất bại chính là lời nhắc nhở, đây không phải là việc bạn có thể làm một mình, hãy tìm kiếm đồng minh cùng chung sức và chia sẻ vui buồn bên nhau. Khi mình đọc tới cái đoạn đó thì cái cảm giác sợ thất bại của mình nó không còn quá sợ hãi nữa mọi người, mà mình nghĩ là à, vậy có khi nào đó là một cái tín hiệu từ vũ trụ để cho mình biết được là mình cần phải nhờ đến cái sự giúp đỡ của người xung quanh, mình cần cái sự giúp đỡ hỗ trợ từ bên ngoài. Và khi á, mà mình thật sự nhờ cái sự giúp đỡ từ bên ngoài á, mình không nói cái sự giúp đỡ đó là một cái sự giúp đỡ nó rất là tốt hay là nó cho mình lời rất là nhiều, mà mình chỉ cảm giác là à, có những thứ mình chưa nghĩ ra được, có những thứ mình có những góc nhìn mình không thấu được. Nhưng mà ví dụ đặt vào người khác thì người ta có thể có những cái thế mạnh gì đó, và người ta có thể nghĩ ra những thứ mà mình không nghĩ ra được. Và mình bắt đầu cảm giác là à đúng rồi, có thể là mình giỏi một cái mặt nào đó, nhưng mà những cái mặt khác mình cũng sẽ không thể nào mà hoàn thiện 100%. Thì khi mà mình chia sẻ nó ra, mình nhờ sự giúp đỡ từ bên ngoài, thì cái cảm giác của mình là đầu tiên nha, là cảm giác mình không còn đơn độc nữa, mình vẫn có một cái người nào đó giúp đỡ mình trong cái việc này. Và mình cảm giác là cái stress hay là cái áp lực của mình nó đã đỡ hơn rất là nhiều rồi, vì mình không phải là một mình chống đỡ cái chuyện đó nữa, mà có ít nhất là hai mình hay ba mình hay nhiều mình hơn cùng mình chống đỡ cái áp lực đó. Về mặt tinh thần là nó giúp mình thay đổi cái lo lắng, cái ưu tư trong lòng rất là nhiều, là về mặt tinh thần. Còn về mặt hiệu quả công việc thì mình phải thừa nhận là có những thứ mình giỏi, nhưng mà mình sẽ không bao giờ mình giỏi toàn diện trong một cái việc nào đó. Cho nên cái sự giúp đỡ từ bên ngoài đó nó có thể hỗ trợ mình về cái mặt khác, và mình sẽ tập trung vào một cái mặt khác. Thật ra thì xét về mặt logic thì khi mà có nhiều mình thì tất nhiên công việc nó cũng sẽ đỡ cực hơn, cuộc sống nó cũng sẽ đỡ vất vả hơn. Đó là về mặt logic. Nhưng mà điều mình muốn chia sẻ trong cái podcast này và mình tự nhận ra trong bản thân mình là cái suy nghĩ mà mình không cần người khác mà mình vẫn sống tốt. Mình hiểu được cái suy nghĩ là mình độc lập về bản thân mình, mình có thể phải tự lo cho cảm xúc của mình phải ổn định cảm xúc của mình phải ổn định những cái công việc hay là học tập trong cuộc sống của mình. Nhưng mà nếu mà mình cứ chủ quan và giữ khư khư cái ý nghĩ là chỉ cần một mình ổn là được, là cuộc sống nó sẽ ổn, thì mình nghĩ là đôi lúc con người nó sẽ dễ trở nên khô khan và dễ trở nên quá hà khắc với bản thân mình. Vì mình nghĩ là dạo gần đây khi mà cuộc sống quá phát triển và mỗi người có những cái phát triển bản thân rất là nhiều, và con người họ bước đến một cái giai đoạn là họ rất độc lập trong suy nghĩ và họ rất độc lập trong bản thân họ. Họ không phụ thuộc vào người khác, họ không quá phụ thuộc vào gia đình, hay là họ không quá phụ thuộc vào một cái mối quan hệ nào đó, mà họ sống rất là độc lập. Mình nghĩ là hiện tại xu hướng của xã hội nó sẽ là vậy, sẽ là xu hướng individualism, là cái cuộc sống nó cá nhân hóa, cuộc sống nó tập trung vào bản thân của mỗi người, thay vì collectivism là cuộc sống nó tập trung vào một cái xã hội, một cái cộng đồng chung. Nhưng mà sau này khi mà mình trải qua nhiều hơn, thử qua nhiều trải nghiệm, thì mình rất thấm cái câu là cuộc sống sẽ trở nên khó khăn hơn khi chỉ có một mình. Và cái vấn đề của xã hội hiện nay gặp rất nhiều, đó là cái suy nghĩ là tôi sẽ cố gắng hết sức để không cần nhờ đến người khác, để không phải phụ thuộc vào người khác. Mình rất hiểu cái suy nghĩ đó, tại mình đã từng sống trong cái suy nghĩ đó. Nhưng mình nghĩ là đôi khi cái suy nghĩ đó nó sẽ làm cho con người ta trở nên cứng nhắc và hà khắc với bản thân, ở chỗ là mình luôn bắt buộc bản thân mình phải độc lập, phải tự giải quyết được mọi vấn đề của bản thân, phải ổn định cảm xúc, phải ổn định suy nghĩ, phải là một người rất chín chắn và trưởng thành. Nhưng thật sự thì con người chúng ta không thể nào hoàn thiện tới mức như vậy, không thể nào là luôn luôn rất là độc lập, rất là mạnh mẽ, rất là biết tự giải quyết mọi vấn đề của bản thân mình. Có những lúc cuộc sống nó ập đến những cái vấn đề, nó ập đến những cái tréo ngoe, những cái áp lực mà mình không lường tới được. Mình hiểu là lúc đó bản thân sẽ rất dễ bị ngã quỵ, và mình nghĩ là nó càng dễ ngã quỵ hơn nếu mà bản thân chỉ nghĩ trong được cái suy nghĩ là mình sẽ tự một mình vượt qua được chuyện này. Và lúc đó cái sự hà khắc mà mình nhắc đến ở đây là lúc đó mình lại tự đè xuống cái nỗi thất vọng, nỗi buồn chán đó để tự một mình xoay sở cuộc sống của mình, mà nghĩ là mình sẽ không cần nhờ tới người khác. Nhưng mà thật sự là sau khi mình trải qua những cái biến cố thì mình thấy là thật ra trong giai đoạn đó chỉ cần là mình mở rộng trái tim, mình mở rộng tấm lòng một chút, mình chia sẻ một tí với người khác, ít ra để mình được trôi đi những cái nỗi muộn phiền trong lòng. Điều đó không thể hiện là mình phụ thuộc vào người khác. Điều đó chỉ thể hiện là mình nghĩ thôi nha, quan điểm của mình là mình biết trân trọng bản thân mình phải để và mình dám dũng cảm để trở nên yếu đuối. Mình dám dũng cảm thể hiện chính là mình là người yếu đuối, chứ mình không phải là người quá độc lập và mạnh mẽ và có thể tự mình giải quyết hết tất cả mọi vấn đề. Mình cũng có thể yếu đuối, mình được quyền yếu đuối và mình được quyền thể hiện cái sự yếu đuối đó trước mặt những cái người khác. Nhưng mà những người khác đó nên là những người thân quen với mình, và hãy dám mở lòng hơn, dám mở cửa trái tim của mình hơn để có thể chia sẻ được cái nỗi lòng của mình ra. Tại vì mình thấy là cái bước đầu tiên quan trọng là mình phải chia sẻ được cái nỗi lòng của mình ra thì người khác họ mới hiểu mình, họ mới hiểu được phần nào trong lòng mình là như thế nào. Còn nếu mà mình cứ im im khư khư cái nỗi đau hay là cái khó khăn của mình thì người khác họ sẽ không bao giờ họ hiểu được là mình đang trải qua những cái vấn đề như thế nào. Và khi họ không hiểu được thì rất khó để họ đồng cảm được với mình, và rất khó và rất dễ gây ra những cái hiểu lầm từ bản thân mình, là mình có thể mặc định là thật sự người ta không quan tâm đâu, hay thật sự người ta vô tâm. Nhưng mà mình thấy chỉ là do mình chưa dám mở rộng tấm lòng mình để trở nên thật sự là một cái phiên bản của mình, là một cái phiên bản yếu đuối, phiên bản gục ngã, phiên bản không đủ giỏi để giải quyết cái cuộc đời của mình. Tại vì mình nghĩ là khi mà mình đã dũng cảm, mình thể hiện ra thật sự con người mình là nó vụn vỡ tới mức nào. Thì cái đó nội chỉ là cái việc mình dám dũng cảm thể hiện thật sự con người mình thôi á, nó đã phần nào giải quyết được vấn đề của bản thân rồi. Tại vì mình không cần phải giấu giếm, hay mình cần không cần phải đeo mặt nạ, hay mình không cần phải thể hiện hay show ra một cái mặt gì đó với thế giới bên ngoài. Mình chỉ đang là thể hiện là mình. Và khi mình không còn cái cảm giác bắt buộc phải mạnh mẽ, bắt buộc phải ổn định, phải hạnh phúc với cuộc sống, thì mình sẽ không còn gì lo sợ là ở bên ngoài họ nhận xét mình như thế nào, hay là bên ngoài họ nghĩ mình không giỏi như thế nào. Và mình nghĩ đầu tiên cái cảm giác mà mình mở cửa trái tim hay là mở rộng tấm lòng á, đó là cái sự dũng cảm thể hiện thật sự bản thân mình vụn vỡ như thế nào trước mặt một người nào đó. Và mình thấy là khi mà cuộc sống, mình có thể chia sẻ cuộc sống của mình với một vài người, và khi mà mình dám thể hiện mình của thật nhất, mình vụn vỡ như thế nào, mình yếu đuối như thế nào, hay là mình không giỏi như thế nào trước mặt những người thân của mình, thì mình thấy cuộc sống nó dễ dàng hơn rất nhiều. Tại vì ít ra mình cho được người khác cái cơ hội để nhìn được mình, để hiểu giúp mình một ít gì đó. Và khi mà người khác họ hiểu được một phần gì đó cuộc sống của mình, thì rất dễ để mình chia sẻ những cái khó khăn của mình. Và mình không phải một mình ôm lấy hết tất cả những vấn đề của cuộc sống, và phải tự một mình giải quyết tất cả vấn đề của cuộc sống. Mà nếu mà mình có niềm vui thì mình sẽ vui hơn khi mình chia sẻ niềm vui đó với những người thân của mình. Hoặc nếu mình có nỗi buồn thì cái nỗi buồn đó nó sẽ vơi đi bớt, tại vì mình cũng chia sẻ cái nỗi buồn đó với những người thân của mình, thay vì mình phải chịu đựng cái chuyện đó một mình. Nhưng mà để thay đổi được từ cái quan điểm là không cần nhờ tới người khác, đến cái quan điểm là tìm kiếm sự đồng hành và chia sẻ niềm vui nỗi buồn, thì mình nghĩ là nó là cả một chặng hành trình và trải nghiệm đó mọi người. Không phải một sớm một chiều mà mình có thể thay đổi cái tư tưởng nó như vậy. Thôi, tập podcast hôm nay thì cũng dài rồi mọi người. Lâu lắm rồi mình mới thu, mà cũng thu được tầm hơn 30 phút. Mình chỉ mong là những ai mà nghe được podcast này, hoặc là những ai không nghe được podcast này, cũng có được một cuộc sống vui vẻ, hạnh phúc bên những người thân yêu của mình. Cuộc đời nó sẽ khó khăn khi chỉ có một mình, và mình chúc mọi người là có thể chia sẻ, tìm được những cái người thân quen để mình có thể chia sẻ cuộc sống của mình, và mình sẽ cảm thấy là cuộc sống của mình bớt khó khăn hơn, cuộc sống của mình vui vẻ hơn, cuộc sống của mình hạnh phúc hơn. Cảm ơn mọi người đã nghe tới đây nha.